tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Ấn Quang, ngưỡng bạch Hòa Thượng Chủ Trì Tổ Đình Ấn Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay vì Hòa Thượng vừa mổ xong cho nên Hòa Thượng đã dạy chúng tôi đến để chia sẻ, thay vì để lớp được bị vắng. Chúng tôi xin nói đôi điều về triết lý đôi dép để thông qua đó chúng ta thử suy nghĩ và phản chiếu lại cuộc đời của người Phật tử tại gia. Có một khoảng thời gian ở những ngôi chùa lớn, vào những ngày rằm và những ngày lễ hội Phật và Bồ Tát, người mang dép mới thì khi đi về đó trở thành là về chân không, tại vì những người đạo chích khéo léo ăn mặc bảnh bao làm cho chúng ta không có chú ý, lên giả vờ lại Phật xuống, nhìn thấy bất cứ đôi dép nào mới tốt thì họ xỏ chân vào mang vác về, xui lắm mới bị chủ nhân của nó phát hiện. Ngay trong tình trạng bị phát hiện đó, thì lý do đưa ra rất đơn giản là mang lộn đó. Còn không ai thấy thì mang luôn. Cho nên đi chùa lễ Phật, thọ trì các khóa tu đó, thì ta mang dép loại thường thường thì ra về còn nguyên. Bài thơ nói về triết lý của đôi dép của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên gồm có tất cả là 7 khổ. Theo thể tự do, mọi khổ gồm có 4 câu. Hết chuyện nói đi nói đôi dép. Đôi dép có lắm điều hấp dẫn, và nhất là đối với đời sống của người tại gia. Khổ đầu tiên của bài thơ này như sau: hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước, cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Sự mô tả này cho thấy việc mà đôi dép có mặt trên cuộc đời đó, nó không phải do tự thân của nó muốn, vì nó có ý thức đâu mà muốn. Những nhà sản xuất tạo ra đôi dép đã tính rất kỹ, nghĩ rất sâu rằng cặp đôi này đó phải cùng một chiều kích, cùng một kích thước, cùng một chiều cao, cùng một màu sắc, cùng một hình thù, chỉ có khác nhau là bên trái và bên phải. Cho nên sự gặp nhau của chúng là một tiến trình tình cờ thôi, nhưng lại thể hiện ra một đặc tính là không rời nhau nửa bước. Có khi nào ta mang dép một chiếc không? Chỉ có đôi dép đó nếu là bằng mũ tốt, mất một chiếc, ta tiếc quá mang chiếc kia về để bán dây chai. Còn thông thường không ai đi mang chiếc. Ở trên nhà tổ các chùa Bắc Tông đó, ta thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc hài ở trên cây gậy, và chiếc hài còn lại thì nằm ở trên mặt nước, lướt sóng để qua bờ bên kia với ba chữ Tây Lai Ý. Một dấu hỏi thật là lớn. Đi sang Tây Phương, ý nghĩa là siêu vượt, giải thoát hết tất cả mọi chấp trước và những cái nỗi khổ niềm đau ở bên bờ bên này. Điều đó nói lên cái sự dấn thân trên con đường tâm linh đó, đôi lúc nó là một sự độc hành. Đường độc lộ, những dặm trình, một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Càng đi trên con đường tâm linh ở mức độ cao, xa đó, thì ta thấy nó có giống như là kim tự tháp ấy, nó nhọn từ từ, và cái đối tượng đến đạt được nó đó giảm tỷ lệ thuận. Nhưng đó không phải là trường hợp của đôi dép. Cái chức năng của đôi dép được tạo ra là để gánh vác, và không nên rời nhau. Lúc á thì đi lên trên thảm nhung để hưởng cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái giá trị được thăng hoa. Khi á thì đi xuống cát bụi, có không vì thế mà bỏ chiếc này giữ chiếc nọ. Có song đôi, đồng hành song đôi. Mô tả hiện thực của đôi dép từ cái nhìn của Phật giáo như là một đối tượng để quán chiếu, rằng là đời sống của vợ và chồng được sánh ví cũng như là dép trái và dép phải. Sánh bước với nhau trên mọi hướng của cuộc đời. Còn người xuất gia đó thì chỉ cần đi một chiếc thôi, như hình thái của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bản chất của đời sống tại gia là sống để hưởng những phước báo do mình tạo, từ trái tim, từ lòng từ bi, từ nhận thức tuệ giác, từ những phước nhân mà ta đã gieo trồng, và không nên để bị đắm lụy trên nó. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều bài kinh phân tích về cái tính đồng hành đó, làm thế nào để cho cả hai được sống đến tuổi răng long tóc bạc trong chung thủy và hiểu biết thương yêu lẫn nhau. Mô tả một hiện thực là để giúp cho chúng ta có một cái nhìn quán chiếu, mà bản chất của quán chiếu đó luôn luôn diễn ra theo hai vế. Vế một đó, là dựa vào một cái hình vật lý cụ thể. Vế thứ hai là nội dung tâm linh mà ta có thể đạt được từ sự quán chiếu này. Cho nên bằng cái nhìn quán chiếu thì những sự vật tầm thường như đôi dép, cái để đi lót đường, đảm bảo được cái an toàn sức khỏe của bàn chân và cơ thể thôi, là trở thành là một triết lý để chúng ta nghiền ngẫm mà sống. Các tổ gọi tinh thần đó là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Tất cả mọi sự vật hiện tượng từ cái nhìn tuệ giác đều trở thành là phương tiện để ta tuyên diễn pháp màu. Điều này đã được Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, rằng các hành giả Tịnh Độ tông phải quán chiếu gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu ro đều là những phương tiện tuyên diễn pháp âm, tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, v.v. để giúp cho người nhiếp tâm tỉnh thức trở về giác ngộ để hưởng được an lạc và hạnh phúc bây giờ và tại đây. Những vị xuất gia theo đạo Phật khi còn là chú tiểu hay là cô tiểu trong chùa, những năm tháng đầu tiên được hướng dẫn học các bài thi kệ nhật dụng vốn được trích từ kinh Hoa Nghiêm. Mỗi một bài thi kệ chỉ có 4 hàng thôi, mỗi hàng gồm có 5 chữ, nhưng nó là một triết lý để hành trì. Uống nước cũng quán tưởng, ăn cơm, mặc áo, mang dép, xuống giường, đi những bước đi đầu tiên, vào nhà tắm, có mặt ở nhà vệ sinh, đi đứng nằm ngồi, hầu như là không có một sự vận động nào của thân thể và tâm, là không được làm chủ bởi các bài thi kệ quán chiếu để giúp cho hành giả nhiếp chánh niệm vào trong từng động tác vận động của mình. Cho nên cái bước đi đứng nằm ngồi của những vị xuất gia thể hiện ra sự thư thái và thanh thoát là nhờ cái chánh niệm thông qua các bài thi kệ. Ta thử thực tập quán tưởng đôi dép, chiếc áo, cái quần và mọi thứ trong cuộc đời, ví dụ cái nồi, cái chảo, lửa, rồi cái bếp, cái chô, cái chậu, cái cáo, hầu như là không có gì không có chức năng, và không có gì là không thể tạo ra chúng ta một đối tượng quán chiếu để đưa mình về đạo, sống với chất liệu đạo ở trong đời. Cái đó được Thiền Tông Việt Nam gọi là ở đời vui đạo. Dữ liệu là cuộc đời, nhưng biết quán tưởng đó thì niềm hạnh phúc đó là với đạo. Còn ở đời mà vui đời tức là sự đắm nhiễm. Bản chất của đôi dép tạo ra sự gắn bó liên hệ đến hai phương diện rất quan trọng, đó là nghĩa vụ và quyền lệ. Nghĩa vụ của chúng là gì? Chẳng rời nửa bước, hai bước đi, bước trước bước sau. Mà nếu ta đo cái đường huyền của những bước đi này, nó không rời quá một thước tay. Dầu cho người tay cao 2 mét đi nhanh đi nữa, thì khoảng cách của đôi dép này cũng khoảng trong đường kính là 8 tấc mà thôi, và nó đều đều với nhau. Cứ như thế nó tạo ra cái đích điểm cuối cùng mà con người cần phải đến. Đối với đời sống tại gia thì ta thấy là tình vợ nghĩa chồng nếu được quan niệm như là một đôi dép đó, thì ta thấy là cái quyền lệ và nghĩa vụ của hai bên được xem là bình đẳng với nhau. Chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó, chứ hôm nào hoặc là cứ vài bữa một lần ông chồng đi đâu, vợ muốn đi theo, chồng đưa lý do đây là chuyện cá nhân, em không thể theo anh được, thì ta biết có thể có vấn đề đấy. Hoặc là vợ đi đâu mà hỏi thì không nêu lý do, chồng muốn đi theo để phụ, để nâng, để đỡ, để đưa, để rước, để đón, mà bà không cho đi theo thì ta biết cũng hơi có vấn đề đấy. Ngoài trừ là sự hờn dỗi để làm cho tình yêu nó khăng khít thôi. Sự tách rời nửa bước bằng cái tâm thức đó, giữa hai bên đó, nó sẽ làm cho tình cảm nó bớt đi sự mặn nồng. Sau một thời gian chung sống, những người nam bắt đầu có những thói quen mới, tức là luôn cố trụ ở quán nhụ, rồi là quán bia ôm, nghiện cái không gian tấp nập ồn ào với bạn bè, và cảm giác là về nhà thấy mỏi mệt. Thay vì dành thời gian cho vợ cho con đó, thì họ dành thời gian cho riêng họ. Mà mỗi một chầu nhậu như vậy vài 3 triệu là chuyện rất là thường. Ở nhà vợ con đó mèo đó móc đó, thì hãy tới lúc chẳng quan tâm. Cái tình trạng rời thường xuyên như thế đó là tạo ra vấn đề. Như vậy trong cái khổ thời đầu đó, nếu ta dùng con mắt quán chiếu của nhà Phật thì ta sẽ có một tấm gương để soi lại chính mình xem người nam đã chăm sóc vợ mình chu đáo chưa, người nữ đã chăm sóc chồng của mình á có đủ ý nghĩa chưa, có khắng khích, có lúc á thì lên thảm nhung, khi thì xuống trên cát bụi cùng nhau, khổ thì khổ cùng, vui đó thì chia đồng hưởng điều. Điều đó nó tạo ra sự gắn bó. Khổ thơ thứ hai: cùng bước cùng mòn, không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức đời người chà đạp, dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Khổ này với bốn câu nhằm minh họa một cách rõ hơn là cái sự sánh đồng hành như nó như thế nào. Chứ giúp ta thấy cái tính đồng hành này được hiểu như là bình đẳng. Bình đẳng đó là cùng bước, là cùng đi. Nếu mà chiếc dép sau khi sử dụng một thời gian từ vài ba tháng trở lên, độ mòn của nó là cùng mòn, chứ không phải chiếc trái mòn trước, chiếc phải mòn sau. Ngoài trừ người nào có cái chiều cao khập khiễng ở chân trái và chân phải thì phải làm thêm một cái lớp đệm vào để cho độ dày ở bên đây nó cao hơn, tạo ra sự thăng bằng trong lúc đi. Còn đại đa số các tình huống á, sử dụng thời gian là độ mòn nó ngang nhau. Nhờ ngang nhau như thế cho nên nó không có kẻ thấp người cao, không có chân cao chân thấp. Cái vai của người và cái chỗ đứng của người đó tạo ra sự giao kết với cái góc 90 độ thì người đó sức khỏe được đảm bảo. Còn người nào có thói quen gánh vật ở một bên vai trái hay là một bên vai phải đó thì về lâu về dài đó, ta thấy là cái độ mòn của chiếc dép đó, nó sẽ mòn nhiều hơn ở bên độ gánh, và cái lưng chúng ta cũng sẽ bị cong về phía một bên, dẫn đến những tình trạng là đau nhức xương khớp hay là gù lưng hay là cụp xương sống về sau này. Còn nhẹ hơn đó là thoát vị đĩa đệm, đau nhức và sự hành hạ đó làm cho chúng ta mất hết niềm vui. Cũng tương tự như thế, nếu ta phân tích về cái tình vợ nghĩa chồng, lúc nào cũng có sự chia sẻ và gánh vác một cách khăng khít với nhau về vai trò, về trách nhiệm, ngang bằng. Người chồng không đổ lỗi cho vợ để mắng, để nhiếc, để bạo hành, mà ngược lại thương yêu người vợ, chăm sóc bởi vì người vợ mỏi mệt thôi và gánh vác rất nhiều thứ trong gia đình, ngoài công việc ở công sở, về mọi thứ còn lại đều một tay của người vợ lo. Cái giá trị chịu đựng và chia sẻ của đôi dép là nằm ở chỗ đó, là nó trở thành cái vật lót để cho toàn thể cái sức mạnh với một cái trọng lượng và chiều cao của một con người nào đó đè lên và đi trên nó, gần như là một ngày đến cả mười mấy tiếng mà không hề có một lời than tiếng thở về sự nặng nhọc về những công việc mà nó làm. Đời sống vợ chồng mà nếu cứ mỗi lần mà ta gánh vác một cái gì đó có phần là trội hơn người còn lại, rồi sau đó ta than thở, ta trách cứ đó, thì sự gánh vác kia đôi lúc nó tạo ra sự căng thẳng, mỏi mệt lắm cho cả hai. Bản thân mình á, mình cảm thấy mình bất hạnh nhiều hơn, chuyện trong nhà có một mình tôi lo, còn ổng gì đó mà vô tư, chẳng có trách nhiệm gì hết. Hoặc là ông chồng nào ổng lo từ A đến Z, mà vợ ở nhà chỉ có trang sức, không làm gì hết. Cả hai tình huống đó đều tạo ra sự khập khiễng, một bên cao bên thấp. Cho nên lo thì phải cùng lo, hưởng thì cùng hưởng. Tính cách hy sinh của đôi dép là nằm ở chỗ là nó nâng cả trọng lực của một con người. Và đời sống của vợ và chồng cũng phải hy sinh ở chỗ là tạo ra cái đế, cái nền cho con cháu, cho gia tộc. Nhiều người cha người mẹ không chỉ lo cho con ăn phận rồi đó, còn lo và chăm sóc cho con, cho cháu. Hầu như là suốt cuộc đời không có lúc nào rảnh rỗi. Đó là một nỗ lực mang tính cách là cộng nghiệp, tạo ra tính giá trị và lợi ích cho cả đôi. Nếu ta nhìn từ cái nhìn duyên khởi thì mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó đều tương thuộc lẫn nhau. Không có vật gì, người nào có thể tồn tại một cách độc lập, một cách lâu dài. Và qua hình ảnh của đôi dép ta thấy rõ điều đó hơn. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Một chiếc bị mất thì chủ nhân lập tức sẽ quẳng luôn chiếc còn lại, đi mua đôi dép mới thôi. Do đó muốn đời sống hạnh phúc của ta có một cách lâu dài thì ta phải biết bảo hộ hạnh phúc của người bạn đường của ta và người bạn đường kia. Khi đón nhận những tình cảm đẹp cũng phải hết sức là trân quý những gì mà ta được, cho nên không để cho nó bị mất đi một phần nào. Có những lúc đó, ta sống một cách rất là hời hợt, vô tư, đối diện với cái mất mát rồi đó, tiếc nuối nghĩ về thì chuyện đó cũng đã trở thành là chuyện quá khứ. Nỗi đau lúc bấy giờ trỗi dậy và làm cho cái trầm cảm hay là cái cảm xúc về những chuyện đã qua gợi thành một chuỗi dài của những phản ứng buồn thảm và làm cho ta không bao giờ được lắng yên tâm thức. Do đó ứng dụng học thuyết duyên khởi thì người nam phải hy sinh, bởi vì mình có được cái sức mạnh của cơ bắp, ý chí lớn và vững chãi hơn là người nữ. Do đó ta phải gánh vác hy sinh để cho cả gia đình được hạnh phúc và bình an. Ý tưởng hay nhất ở trong khẩu kệ thứ hai này đó là dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác. Ví dụ một trong hai chiếc được người nào đó thích quá, được tôn vinh, được ca ngợi, cái chiếc đó không vì thế mà bỏ chiếc đồng hành của mình. Yêu nói là cái tính cách chung thủy của chúng đó, trong mọi tình huống thuận hay là nghịch, khổ đau hay là bất hạnh, hạnh phúc thì không bao giờ tách rời lẫn nhau. Là con người ta cũng nên học tập như thế. So sánh vợ mình với người khác, dầu thấy người khác có đẹp hơn, duyên dáng hơn, giàu có hơn hay là chồng mình á là danh cao vọng trọng hơn, ta cũng không vì thế mà ta từ bỏ chiếc còn lại để sánh vai và đồng hành với một chiếc khác. Hình ảnh này là một cái gợi ý về tính cách chung thủy mà Đức Phật đã dạy. Bản chất của tình yêu đôi lứa là không chấp nhận hình ảnh của người thứ ba, dầu dưới hình thức nào, tồn tại trong tâm tưởng hay là tồn tại một cách rõ ràng bên ngoài. Ít ai chịu cái tình trạng là đắp mình chung, bởi vì cái quy luật của tình yêu đó là một quy luật loại trừ. Khi ta chọn đối tượng này thì ta phải buông hết tất cả mọi đối tượng còn lại. Ta không thể bắt cả hai tay cùng một lúc, bởi vì điều đó sẽ làm phá vỡ khế ước hôn nhân xã hội được luật pháp chấp nhận và được hai trái tim của chúng ta tạo ra như là một sự đồng tình. Bước đi và nhịp nhảy của người này cũng tạo thành một sự đồng hành của người kia và ngược lại. Học thuyết duyên khởi dạy chúng ta điều đó. Cho nên trong thân và trầm cố gắng giữ. Thường có nhiều người đến gặp chúng tôi kể lễ than vang rằng lúc mà còn nghèo khó đó thì hai vợ chồng rất là hạnh phúc, đạp xe đạp nhau mỗi ngày 3 lần 4 lượt qua cầu Sài Gòn không sao hết đó. Bây giờ khi giàu chút xíu rồi đó, có một chút gì đó không hài lòng lẫn nhau là ông chồng ông quát tháo, thậm chí nói bằng những lời rất là kém nhân hóa, mày và tao. Người vợ cảm thấy là khổ đau vô cùng. Trong khi đó ứng xử với các thuộc hạ nữ, các nhân viên nữ đó, thì ông chồng rất là hào hiệp, vui vẻ và nói những lời hết sức là dễ thương, làm cho bà vợ hết sức là mặc cảm. Và bà nghĩ rằng phải mà chồng tôi đừng có vào thì có lẽ là hạnh phúc của mình không bị đánh mất. Sang đổi vợ là một khuynh hướng tâm lý. Gần đây trong chương trình CNN đó, nó có một tiết mục mang tựa đề là More Money, Better Sex, mà các bản dịch thường dịch đó là nhiều tiền lắm tình. Nếu mà dịch sát là nhiều tiền đẹp tình, hay là tình hấp dẫn hơn. Ý muốn nói là khi mà con người ta có đủ phương tiện nhiều hơn, người ta đã không còn cái thái độ hài lòng với những gì đã có. Sử dụng cái nguồn tiền mà mình tạo dựng ra đó để mua các cái mối tình khác ngoài cái mối tình chính thức được luật pháp bảo hộ và khích lệ bởi đạo đức của nhà Phật. Cho nên để giữ vững được cái tình trạng hạnh phúc lứa đôi thì các gia đình nên có mặt ước phương pháp quản trị tiền như thế này. Tức là chồng có thể là trụ cột kinh tế, nhưng tiền tạo ra đó mỗi tháng là nên cho vợ giữ. Chồng mà giữ tiền thì khó giữ được tình. Vợ giữ tiền, mỗi lần ông đi đâu mà có hào hiệp với cô nào thì phải xè tay ra để xin vợ. Vợ sẽ biết, vợ sẽ đông đo tính điếm xem ông làm cái gì, đi đâu, sử dụng vào một lúc nào, cho nên cơ hội bị phát hiện gì hơn. Do đó để giữ hạnh phúc thì ta cần phải có những cái phương pháp để phòng hộ. Làm như thế thì tưởng chừng như là sự mất tự do, nhưng trên thực tế nó là một sự bảo hộ khá tích cực cho cả hai. Và người vợ được giữ đó cũng phải hết sức là tinh tế, là những cái quyết định chi xài cho những cái việc làm mang tính cách là nghĩa cử cao thượng cho xã hội, như là những đóng góp vân vân, thì ta đừng vì thế mà ta có lời nặng lời nhẹ, hoặc là ta quá tính từ đồng từng cắt từng ly, làm cho người kia có cảm giác rằng là mình không có cái quyền để chi dụng vào những chuyện hợp lý, trong khi vợ thì được quyền một cách tối đa. Khổ thứ ba, nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Tác giả đã đặt ra một tình huống về cái tính cách vô thường xảy ra với đôi dép mà cả hai chiếc không có chiếc nào muốn tình huống đó có mặt với mình. Đối với đời sống của kiếp người đó, thì sự vô thường đó có thể hiểu là sự mất của một người và người còn lại trở thành là quá phụ, hay là người chồng ở giá đóng vai trò là gà chống nuôi con. Thì trong những tình huống như thế, ta thấy là sự thay thế một người khác đó lúc đầu như là một cái nỗ lực để khỏa lấp vào cái khoảng trống tâm lý mà có nhiều người yếu và sống tự lập kém đó thấy đó như là một nhu cầu. Còn khi ta sống với nhau mấy chục năm, hiểu nhau, thương nhau, chăm sóc nhau, hạnh phúc và những chia sẻ ngọt bùi với nhau đó, thì một trong hai người kia đi đó sẽ không làm chúng ta bị một cảm giác ức chế là muốn bước thêm một bước nữa. Tại vì suốt thời gian chung sống như thế đã tạo ra chúng ta cảm giác thỏa mãn có nhau rồi. Người nữ thì thường dễ dàng giữ được cái tính cách không tái giá cho đến trọn đời, còn người nam thường có khuynh hướng là bước thêm một bước nữa. Có người ám ảnh bởi hình ảnh của người cũ, cho nên đi tìm kiếm một người nào đó để lấp vào cái chỗ trống, và người mới này là bản sao của người mà ta đã từng thương đắm đuối ở trong quá khứ. thì những cái cuộc tình như vậy thường nó sẽ không có độ bền. Ta lấp theo cái kiểu không có sự lựa chọn một thì ta thế bằng sự lựa chọn hai và ba. Tất cả mọi sự lựa chọn đều tạo ra một sự khập khiễng. Mọi thay thế đều không phải là chính nó. Nói một cái khác, từ quan điểm này ta có thể đưa ra một cái nhận xét như sau: cái gì giống, cái đó tức không phải là. Khi ta nói rằng là vật này hơi tròn tròn là đồng nghĩa ta nói rằng vật đó không tròn. Cái dĩa này hơi tròn tròn có nghĩa là dĩa này không tròn chút nào. Hình này hơi vuông vuông có nghĩa là hình đó không vuông. Cái gì hơi giống giống tức là khác. Thì một hình ảnh giống với một người nào đó đã từng ta yêu trong quá khứ sẽ làm cho cái tình yêu hiện tại bị khập khiễng nhiều hơn, bởi vì cái tâm thức của chúng ta sẽ bị rơi vào trong trục xoay của sự so sánh và đối chiếu. Rất nhiều cuộc tình đã diễn ra theo cái cơ chế này: thương người tình như là mối tình đầu, rồi cha mẹ họ hàng hai bên là buộc ta phải đính hôn với một người khác, kháng cự thì không được vì sợ cha mẹ buồn, chấp nhận ở với người khác thì chỉ ở với thân xác, còn cái tâm của mình là vẫn nặng trĩu hướng về người kia. Có lần có một bà lão khoảng 70 tuổi hoài bái viếng lễ lại Bồ Tát Quan Âm tại chùa Giác Ngộ. Và mỗi buổi sáng khi tôi quan sát thì thấy sau khi lễ Bồ Tát xong á thì những giọt nước mắt nó đọng lại trên đôi má của bà. Thắc mắc, câu hỏi chúng tôi đặt ra là không biết có điều gì làm cho bà buồn đến độ phải khóc trước Đức Bồ Tát Quan Thế Âm hay không. Bà sụt sùi. Chúng tôi hỏi thêm là con bà có hiếu kính với bà không. Bà trả lời: những đứa con của tôi, kẻ thì kỹ sư, người thì tiến sĩ, tháng nào đứa nào cũng cho tôi không 500 thì 1 triệu, cho nên con của tôi là những đứa con lý tưởng. Thế thì chồng bà có sức khỏe và sống thương yêu bà một cách đúng với tinh thần Phật dạy không? Nói về chồng tôi thì không có chỗ nào chê, năm nay đã 80 tuổi rồi, nhưng là một người chồng lý tưởng, là một người cha mẫu mực. Vậy bà khóc về cái gì? Bà nói rằng giờ tôi kể thầy nghe thầy giấu giùm. Hôm nay bật mí rồi. Cái gì mà yêu cầu bí mật thì dễ bị bật mí. Nhưng mà bật mí tương đối, giấu tên, không sao. Bà lão biết bà lão nào, không à? Bà nói là thở thanh xuân khoảng 24 tuổi. Thương một người mà theo bà đó là ý trung nhân. Hai bên đó, tâm đầu ý hiệp với nhau. Ngạc một nỗi đó, là người tình nam mà bà thương đó, là một người xuất thân từ gia đình nghèo. Môn không đăng, hộ không đói, cho nên tình yêu đã không dẫn đến hôn nhân được. Cha mẹ ruột của bà buộc phải lấy một người khác, mà đó là chồng hiện tại của bà, làm cho bà có mấy mặt con và sống rất là hạnh phúc. Khi bà lên xe hoa về nhà chồng thì người tình cũ đã viết cho bà một cái lá thơ. Và khi nhận được lá thơ này thì nó đã tức tắc trở thành như là một lời di chúc và lời trăn trối cuối cùng. Vì đó đã tự vận mà chết. Ôm cái nỗi đau đó trong lòng mấy chục năm, không dám nói với người chồng mới của mình, cũng không hề dám tự sự với những đứa con của mình. Cứ mỗi ngày khi đối diện trước Phật, bà thầm lặng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để mong cho hương hồn người kia được siêu thoát và tha thứ cho hoàn cảnh của bà. Đó là một nỗi đau. Sánh đôi và cùng bước với người chồng mới, có được những người con rất là hiếu kính, mà nói theo dân gian đây là một cái mẫu vợ chồng rất là lý tưởng. Ấy thế mà tâm của bà lúc nào cũng canh cánh nghĩ về người xưa, bởi vì người đó đã hy sinh. Và nguyện giữ trái tim của mình, chứ không muốn bước với một người nào khác. Thà chấp nhận cho người tình nữ của mình đến với người thứ hai, còn anh ta ở vậy để chờ một kiếp sau. Cái nỗi đau đó làm cho bà tối ngày cứ so sánh, đối chiếu về cái mối tình đã qua. Và dầu cái mối tình hiện tại hạnh phúc với nhau đi nữa, bà vẫn thấy sự thay thế đều là một sự khập khiễng, rất là bế tắc và khổ đau. Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết. Người ta làm một cái chiếc dép mới thay thế y hệt cái mô hình của chiếc dép cũ. Người chưa từng đi trên đôi dép đó có thể là không biết, nhưng người đã từng bước trên hai chiếc, bây giờ được thế một chiếc nào vào, cái cảm nhận nhận ra rất là dễ dàng. Bởi vì cái độ trọng lực và cái khối lượng của người đi đặt ở trên cái chiếc dép đã làm cho chiếc dép đó nó có một cái độ giãn nở theo mức độ nào đó. Nếu đi 30 ngày độ giãn nở nó tương thích với 30 ngày, còn chiếc dép mới thế này vào sẽ không có được cái độ giãn nở tương tự. Và người đó sẽ tinh ý nhận ra bằng thân thức của mình thông qua sự xúc chạm. Vì bản chất hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu, chứ có trước chứ có sau, chiếc được lắp ghép vào. Cho nên trong tình yêu đó, nếu ta cứ để tâm mình trôi về quá khứ, về một mối tình nào rất đẹp, thì ta không thể nào sống hạnh phúc với người hiện tại được. Do đó đừng ôm hình ảnh quá khứ, vì như thế ta sẽ làm chết cái mối tình ở hiện tại. Và những nỗi đau nó đã từng có, ta hãy chuyển qua nó bằng những hành động tích cực hơn. Chuyện đính hôn với người mới cũng đã xong rồi mà tâm cứ hoài vọng và khổ đau về người cổ, thì làm cho hạnh phúc ở hiện tại giàu có nhưng mà không cảm nhận được. Đó là tình cảm bất đắc dĩ. Còn có một số người thì dễ dàng bước sang ngang. Bây giờ nghĩ lại thì tâm của mình cảm thấy như là một cái tòa án dần xé. Nhất là trong lúc mình sống không hề được hạnh phúc với người mới này, thì lúc bấy giờ ta mới cảm nhận ra được rằng sự mất mát người kia do quyết định sai lầm của ta là một điều rất đáng trách. Cho nên phải hết sức thận trọng thì ta mới có thể giữ được cái giá trị và làm cho cái tính cách bền bỉ của tính sống đôi đó nó còn hoài còn mãi với ta. Khổ thơ thứ tư, cũng như mình trong những lúc vắng nhau bước hụt hẳn, cứ nghiêng về một phía, dẫu bên cạnh đã có người thay thế mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Tác giả mượn hình ảnh của chiếc dép này để nói về cái nỗi đau của mình và dành tặng cho người thương yêu của mình, khi ý thức được rất rõ rằng cái mối tình đó đã không còn nằm ở trong vòng tay của ta nữa. Trạng thái cô đơn đó luôn luôn đòi hỏi chúng ta tìm kiếm một cái khác để lấp vào những khoảng trống. Mà càng lấp vào nhiều chừng nào trong một tình huống chưa được thỏa mãn thì trạng thái chống trải sẽ trỏ dậy nhiều hơn bao giờ hết. Đó không phải là giải pháp, nó chỉ là một sự chữa lửa, như tình huống của bà lão 70 tuổi hoài, mấy chục năm đã trôi qua mà hình ảnh kia vẫn không bao giờ nguôi ngoai trong tâm thức. Nỗi đau đó đã làm cho bà tất niệm cả hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Việc có người thay thế bên cạnh thường diễn ra bằng ba tình huống. Tình huống một, ta nỗ lực sang ngang vì ta nghĩ rằng là cái người ta mới chọn mới đó có tiêu chuẩn A, B, C hấp dẫn hơn. Thứ nhất là về phương diện vật chất, đối với cái người mà ta cảm thấy rằng là ta không thể nào có được một cái điểm nương tựa một cách lâu dài trong an ổn. Thứ hai đó là hoàn cảnh môi trường không cho phép sự sống đôi đó được diễn ra. Chẳng hạn như là một bên đó là theo đạo Thiên Chúa, một bên theo đạo Phật hay người khác tôn giáo, cho đó là cả họ tộc hai bên không có bên nào đồng tình. Giống như mối tình câm của Hàm Mặc Tử và Mộng Cầm. Mộng Cầm là Phật tử thuần thành, Hàm Mặc Tử là một nhà thơ đạo Thiên Chúa. Cũng do những cái mối tình câm lặng như vậy mà cái chất thơ trong tình yêu tuyệt vọng và thất tình đã trỗi dậy trở thành như là các án thơ bất hủ. Vừa rồi khi đi tham quan cái đồi tưởng niệm nhà thơ Hàn Mặc Tử, chúng tôi có gặp phó tổng giám đốc của cái khu du lịch này. Chúng tôi đề nghị là muốn cho khu du lịch này nó trở thành thánh dưỡng thì ta phải mạnh dạn đưa thêm yếu tố của Phật giáo vào, bởi vì người du khách ở Việt Nam đại đa số là Phật giáo, mà ta để cái mộ của Hàn Mặc Tử ngay cái nơi được chôn và cái hình của cây thập giá ở ngay cái trung tâm điểm của nơi du lịch này, thì chắc chắn rằng chỉ có những nhà yêu thơ và những mối tình lãng mạn mới đến đây, còn phần lớn người ta sẽ không ghé chân vào. Anh hỏi là phải làm gì để thu hút du khách? Chúng tôi nói Mộng Cầm là một người Phật giáo, ta có thể gắn hình ảnh Mộng Cầm đang quỳ lại trước Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để ta có lý do chính đáng dựng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ở trên cái đồi thờ Hàn Mặc Tử này. Thì du khách vì thích Bồ Tát Quan Thế Âm cho nên đến, và do có hình ảnh của Mộng Cầm cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm được dựng lên, mà nó không phản lại với cái văn hóa của truyền thống mà gốc rễ Thi Chúa Giáo của Hàn Mặc Tử này. Góp ý là như thế, còn việc làm hay không là tùy thuộc vào ban giám đốc. Nói kết hay nảnh đó để gợi lên một cái lịch sử về một cái chuyện mà nỗi khổ niềm đau đã diễn ra do hai bên không gắn kết với nhau được. Tình huống thứ ba là một trong hai người vì lý do sức khỏe chết thì người còn lại trở thành ở giá hoặc có nỗ lực tái giá. Thì hầu như cái trạng thái cô đơn nó sẽ làm cho người ta dễ dàng đến với người khác. Thông thường ngoài xã hội đó, một người chồng đóng vai trò gà trống nuôi con đó, thì các cô sẽ không tới để tìm, mà các ông tự đi tìm các cô khác để lắp vào thay thế cái chức năng làm mẹ của mình. Còn đối với cô quá phụ đó thì các cậu trai làng sớm sẽ ghé mắt và nhìn với tính cách như là một người anh hùng nâng đỡ cái khoảng trống cô đơn bị mất mát ở người kia. Nhưng ta phải biết rằng là tất cả mọi sự thay thế đó nó luôn luôn tạo ra sự chênh vênh, và tác giả bài thơ này đã cảm nhận rất rõ dầu có một người khác ở bên cạnh, tức là cái mối tình đó đã bị đổ vỡ rồi, có một người khác thậm chí là đẹp hơn, hay hơn, có giá trị hơn, nhưng mà ta vẫn cảm thấy là nó không bằng được cái giá trị của cái mối tình đầu tiên, bởi vì nó tạo ra một cái ấn tượng khó nhạt nhòa trong tâm trí của ta. Và do vậy dòng cảm xúc sẽ làm cho mọi giá trị hiện thực đó bị đông đo tính điếm một cách rất là chủ quan, nếu không nói là sai lầm. Cho nên giữa cô đơn bằng việc lắp ghép người khác vào không phải là một giải pháp. Khổ thơ thứ năm: đôi dép vô tri khắng khích song hành, chẳng thề quyền mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Rất là sâu sắc. Cái sự đồng hành của đôi dép là không hề có thề quyền, cũng không hề có ước hẹn. Thề nhanh, thề dễ dãi chừng nào thì bội thề phản ước diễn ra chống chừng đó. Còn những người cẩn trọng trong lời hứa là những người thường là giữ uy tín. Quý vị nhớ bài thơ được phổ nhạc của Vũ Thành An không? Biết bao lần anh đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên, ôi đớn đau, đã nhiều rồi, một lần thêm, một lần thêm, lần cúng cùi. Đó là cái tiếng nức nở nghẹn ngào trong nỗi đau của một người bị bội ước. Có thể chàng trai này rất là giỏi về cái miệng, nhưng mà dở về cái tâm. Nói làm sao để chinh phục cái người mình thương, rằng là hãy đến với anh đi, anh sẽ chu lo hết mọi thứ, gia đình em sẽ được anh chu cấp. Mọi vấn đề, vấn nạn về kinh tế hãy để trên đôi vai của anh. Hãy chỉ cần giao khoán niềm tin vào anh là mọi thứ đều xong xuôi. Như thể là thượng đế không bằng. Và rất nhiều thiếu nữ thuộc những khu vực nghèo khó ở những vùng thôn quê, đối diện trước những lời hẹn hứa hảo huyền như vậy, dễ dàng bị chao đảo của tâm của mình và gửi trọn số phận của mình cho người kia. Gần đây chúng tôi đọc những thống kê xã hội học nói về cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc và Đài Loan mà thấy thương cho số phận của người Việt Nam nghèo. Họ có nhan sắc, họ có tướng hảo, rồi thông qua các dịch vụ môi giới, họ nghĩ rằng sẽ có thể lấy được một tấm chồng giàu sang phú quý, hy sinh bản thân mình như là ngàn kiều ngày xưa để giúp cho cha, cho mẹ, cho người thân, cho họ tộc ở làng quê hẻo lánh. Nhưng không ngờ khi lên xe van về nhà chồng, thì cái chàng đẹp trai được giới thiệu đâu chẳng thấy, mà thấy một ông già tuổi bằng cha hoặc là bằng ông của mình. Có những ông á, nằm liệt sụi ở trên giường, có những kẻ đừ đừ đẳng đẳng như là một kẻ tâm thần. Và cái mối tình với những điều ước hẹn đã trở thành là tan biến theo mây khói. Là bởi vì ta chưa đủ thời gian để tìm kiếm và thiết lập cái tình yêu trên nền tảng của giải quyết kinh tế là một sự sai lầm. Các nhà thống kê xã hội học này là người Đài Loan và Triều Tiên đưa ra lý do tại sao người Việt Nam lại thích lấy chồng ngoại quốc. Là bởi vì các đài truyền hình Việt Nam chiếu quá nhiều các bộ phim sản xuất từ hai nước này, mà trong đó các diễn viên nam đóng những vai nam là những người chồng lý tưởng, là những cậu trai rất anh hùng, là những người chủ tịch công ty rất là đứng đắn và có lương tâm. Hầu như cái hình ảnh đẹp đó nó để lại một cái ấn tượng rất đẹp về con người khác giới phái của Đài Loan và Triều Tiên. Cho nên ta dễ dàng chấp nhận mà không cần phải tìm hiểu một cách sâu sắc về nguồn gốc và tư cách của những người mà ta sẽ phải ở sống chung trọn đời. Để rồi khi khăng khít song hành với nhau, cái lời hẹn ước thông qua các môi giới chỉ đơn thuần là hẹn ước thôi. Và các cô dâu Việt Nam đã sống như là những kẻ ở đời. Có lần Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Ấn Quang dẫn chúng tôi đi sang Đài Loan với các Phật sự tham dự các hội thảo quốc tế. Thì trong cái chuyến thăm viếng các ngôi chùa tại đây, có những Phật tử người Việt Nam thưa thỉnh Hòa Thượng rằng là chúng con tại đây làm dâu khổ lắm, ngôn ngữ người chẳng biết bao, tiếng được tiếng mất, mà sống trong cảnh cô đơn buồn chán. Viết thơ gỡ về quê của mình thì cảm thấy là mình thẹn, vì cái ngày đưa tiễn mình đi lễ hôn nhân á, thì được tổ chức một cách rất là linh đình. Ai cũng hiểu rằng về xe hoa, lên xe hoa về nhà chồng để được giàu sang. Bây giờ nói thật những điều đó ra thì bất hạnh vô cùng và xấu hổ vô cùng. Cho nên cấm răng chịu đựng, ngậm bồ hòn mà làm ngọt. Do đó mong giáo hội hãy cử các vị pháp sư sang đây để thuyết giảng cho chúng con, nhờ nghe Phật pháp mà vơi đi nỗi khổ niềm đau đang phải đối diện. Đó là những lời yêu cầu hết sức là chân thật. Nhiều lần thuyết giảng Phật pháp tại Hoa Kỳ và Úc Châu, chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thành Phật khác nhau, và nhiều bà vợ đã than giảng không muốn cho phép chồng mình về thăm quê hương. Về thăm thường bị mất. Những chàng trai và những người đàn ông có tánh ga lăng đó, bỏ ra vài ba trăm đô, đối với họ chả là cái gì so với đồng lương có được ở tại Hoa Kỳ và những nước phương Tây tiên tiến. Nhưng đối với những thiếu nữ thiếu kinh nghiệm ở Việt Nam thì đó là cả một số tiền rất là to. Họ có thể sống được một vài tháng, ở vùng quê, cho nên bằng cái số tiền tình yêu đã được thiết lập một cách rất là giả dối. Một bên nghĩ rằng là đưa vào cái này ta giải quyết vấn nạn kinh tế của bản thân, một bên nghĩ rằng là có được cái này ta sẽ có thể ăn thêm chả, hưởng thêm nem. Nhưng không ngờ rằng ta để cho người vợ và những đứa con của mình ở nước ngoài phải ngậm nắng nuốt cay, sống trong cô đơn và uất hận. Rồi về đến hôn với nhau, có người bảo lãnh sang bên Hoa Kỳ, bên Đức, bên Pháp, bên Úc, bên Canada để mà ở. Vài ba tháng cuộc ly dị diễn ra là bởi vì lúc mà người nữ được chu cấp bởi đời sống vật chất kinh tế vài ba trăm đô một tháng, làm cho họ có cảm giác rằng là cái người chồng tương lai của họ là một người rất là giàu. Nhưng không ngờ qua tới bên kia rồi mới biết rằng ông chồng của mình là một người thất nghiệp, ăn tiền lương trợ cấp của nhà nước mỗi tháng 600-700 đô, sử dụng 200-300 đô cho mình. Mình đã tưởng rằng mình đang ở tận mây xanh rồi. Cho nên ai đến với nhau bằng tiền bạc mà lầm tưởng rằng đó là tình yêu thì phải trả bằng một cái giá rất là đắt. Do đó những lời phản bội giả dối sẽ không có tuổi thọ, và tin vào những điều này là ta đã đốt cháy hạnh phúc của ta từ ở ngay cái việc ta đặt niềm tin. Còn đôi dép chẳng thề thốt, chẳng hứa hẹn, nhưng sống bằng sự phát tâm, gắn bó kháng khích, lối đi nào cũng có mặt cả đôi. Bớt lời hẹn ước mà thay thế nó bằng những hành động rất là cụ thể, bằng sự hiểu biết, bằng một cái niềm tin, bằng một cái lương tâm, bằng một nhận thức sáng suốt, thì độ bền mới bắt đầu làm cho ta sống đôi nhau cho đến những giờ phút cuối cuộc đời. Bài kệ thứ 6: không thể thiếu nhau trên bước đường đời, dầu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái, nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại, gắn bó nhau vì một lối đi chung. Tác giả bài thơ này đã giải thích cái lý do mà sự gắn bó trong đời sống vợ chồng cần phải có, là vì hai người đi cùng một hướng. Đây là yếu tố nền tảng không thể thiếu, nhưng nó chưa phải là yếu tố đủ. Trước nhất ta thấy là vợ chồng đến với nhau là vì cái cảm giác không thể sống cô đơn một mình được. Còn những người xuất gia được huấn luyện là hãy sống trạng thái cô đơn, tức là sống trạng thái cô độc nhưng không cô đơn. Cô độc nó thuộc về vật lý, cô đơn thuộc về tâm lý. Có nhiều người ở xung quanh mình là có hàng trăm người thuộc hạ, kẻ đứng người hầu, thưa bẩm giả trình, và nếu như ta không có được một sự đồng hành với người ta thân ta thương nhất thì trạng thái cô đơn vẫn diễn ra. Cho nên cô đơn không lệ thuộc vào điều kiện vật lý, giàu đông người hay là giàu đang ở bóng chiếc đơn côi, càng vắng chừng nào thì trạng thái cô đơn lại trỗi dậy nhiều chừng đó. Còn người cô độc mà làm chủ được trạng thái cô đơn đó, thì sống hoài mà vẫn không cảm thấy cần phải có một sự là sánh đôi của một người khác. Quý vị đến chùa Phật Cô Đơn chưa? Ở Láng Lê Bầu Cò, kể từ khi Đức Phật đó được đặt là Phật Cô Đơn, cái dòng người hành hương đổ về đây nó nhiều chưa từng thấy. Và đến độ đó là cái khu làng trước là làng sau của tượng Phật đã trở thành là cái trung tâm dịch vụ cho khách hành hương. Trước năm 75 thì tượng Phật đây đó được làm ngoài đồng quan cỏ trái, rồi người ta mới dùng trực thăng thỉnh ngài lên để dời đến một nơi khác. Nhưng mà vừa thỉnh lên là đứt dây rớt xuống, là 3-4 lần như vậy, cho nên dân làng mới góp ý với người làm việc như thế là hãy nên để ngài tại đây, vì nếu không làm như thế là có thể bị tổn phước, bệnh tật mà chết. Kể từ đó Đức Phật đó được gọi là Đức Phật cô đơn. Phật nào cô đơn? Người phàm mới cô đơn chứ. Còn Phật sống bằng tự giác, Ngài ở một mình như là ở trước mặt mọi người, không hề có trạng thái cô đơn. Vì không bị cô đơn cho nên Ngài 6 năm ở rừng thâu núi thẳm, biết bao nhiêu là thú rừng đặc, ấy mà Ngài vẫn không hề sợ và vượt qua hết tất cả những thách đố, chứng đắc được đạo quả và truyền bá con đường tâm linh cho chúng ta. Rất nhiều khái niệm ở trong cuộc đời sử dụng sai về Ngài, nhưng mà nhờ cái khái niệm sai đó, nhiều người ta mới cảm thấy hấp dẫn. Vì không muốn bị cô đơn cho nên đến lại Phật cô đơn, để Phật gia phước cho cái mối tình này trở thành là mối tình sống đôi, trọn đời trọn kiếp. Âu cũng là một ý hay. Sự tương duyên đó làm cho chúng ta phải hiểu rằng là trong đời sống vợ chồng là cần phải có nhau, không thể thiếu nhau trên mọi bước đường đời. Ta có nhau vì nhiều mục đích, chứ không phải chỉ có mục đích duy nhất là đi cùng một lối. Đi cùng một lối chỉ là một yếu tố thôi. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra đến 5 yếu tố. Thứ nhất là đồng tính. Hiểu theo nghĩa lớn nhất là hai bên phải cùng tôn giáo. Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn, thực tế hơn là hai bên sống cùng pháp môn. Cho người tu theo mật tông, người tu theo thiền, lý giải, giải quyết các vấn đề liên hệ đến con cái và bản thân là thế nào cũng choảng. Một bên đó, cho tự lực là số một, một bên đó, cho tha lực đó, là tuyệt đối, thì hai bên thế nào cũng đụng nhau thôi. Cho nên chung niềm tin, chung tôn giáo là yếu tố quyết định. Thứ hai là đồng chí, tức là lý tưởng, lập trường, quan điểm, khuynh hướng phải tương thích với nhau. Cho người đi theo chủ nghĩa xã hội, người đi theo chủ nghĩa tư bản là thế nào cũng đổ dở thôi. Người thì cho rằng là chết rồi là hết, người thì cho rằng là chết tiếp tục tái sinh. Thì hầu như là quan điểm của hai bên nó rất là khác biệt về thế giới quan, về nhân sinh quan, về đạo đức quan, về là luân hồi quan. Thứ ba là đồng hạnh, tức là đời sống đạo đức, tư cách phẩm hạnh của hai bên nó phải là ngang ngang 80 với nhau. Chứ một bên là người nhữ là 9 chư một chồng, còn một bên là 5 thê 7 thiếp thì không thấy nào bền với nhau được. Ngoài trừ là ông vua, ông được quyền ra là như thế, mà bây giờ cái phong cách sống như thế cũng không được chấp nhận. Một bên rượu chè bé bét, còn một bên là không hề biết ăn chơi, thì ta cũng không thể nào mà sống đôi cùng lứa lâu dài. Do đó ta phải nâng cái trình độ đạo đức của hai bên, là phải ngang bằng với nhau. Lòng thí là tính cách rộng lượng, chia sẻ những sở hữu tài sản của mình có cho thay nhau và cộng đồng trong những tình huống mà sự chậm trễ giúp đỡ sẽ mang lại nỗi đau nhiều hơn cho nạn nhân. Chứ một người thì quá rộng lượng, kẻ thì quá keo kiết thì không thể bền với nhau. Có rất nhiều bà vợ phát tâm cúng kính nhiều chùa với các Phật sự, khi được chùa gửi cho cái phiếu công đức không dám nhận. Hỏi sao vậy? Sợ chồng biết. Chồng biết có gì đâu sợ. Chồng biết chồng chửi, chồng la, chồng mắng, chồng rầy. Chồng sẽ nói rằng là tại sao bà đi đúc mấy ông thầy chùa ăn. Nó làm Phật sự mà nó đúc các ông thầy chùa là sao? Đúc cho Phật sự là tốt cũng phải mừng chứ, chứ còn đúc cho một ông nào ăn mới đáng sợ không à. Cho nên quý bà cứ đem các phiếu công đức đó về. Đến lúc nào mà ông hoài nghi, ông ghen bóng ghen gió, chữ bậy chữ bạ, thì mình đưa cái này ra như là bằng chứng. Cái số tiền đó tôi đã làm công đức từ thiện thế này thế kia để tạo ra cái âm đức cho gia đình mình, cho con cháu của mình lâu dài. Và ít nhất, dầu nếu anh không tin rằng là có phước báo trong tương lai đi nữa, thì việc làm nghĩa cử cao thượng này cũng giúp cho xã hội bớt đi một nỗi đau. Nó có giá trị lắm chứ. Thì dầu cho các ông chồng có ngang đầu cứng cổ, hay là cái tâm bỏng sẽ kêu kỳ chừng nào đi nữa, cũng không thể nào lỡ mà tiếp tục la rầy quở mắng người vợ của mình, dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận hoan hỷ để cả hai cùng làm. Còn đi cùng một hướng chỉ là một yếu tố thôi, phải có thêm những yếu tố kia. thì nó mới bền, mới bỉ, mới lâu dài được. Tác giả bài thơ này nói sở dĩ mà anh ta yêu cô nàng nào đó là bởi vì người đó có những điều ngược lại mà anh ta không có. Đây nó chỉ phản ánh một cái khác biệt nhau về giới tính thôi, hay là một sự đối lập làm cho cái hấp lực dẫn đến với nhau như là điều không thể không có. Như vậy lâu về dài cái hấp lực đó nó sẽ không bền nếu ta không có những mẫu số chung năm thứ như vừa nêu từ kinh điển của nhà Phật. Hai người tương khắc với nhau như là nước và lửa gặp nhau, nó choảng choảng vậy mà dễ thương nhau lắm. Mà về ở đời ở kiếp với nhau mới thấy là có vấn đề. Cho nên phải hết sức là cẩn trọng, thà chậm một bước còn hơn là cứ lầm ở lầm. Chẳng lẽ cứ mỗi lần mà cứ lầm ở lầm như vậy là ly dị? Rồi nó cũng không phải là giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn và dứt điểm được. Cho nên ta chọn đúng người thì sau này ta khỏi phải nuối tiếc. Phải thấy rất rõ là nam và nữ với tư cách là vợ chồng khác nhưng không mâu thuẫn, mà phải được hiểu là hỗ trợ lẫn nhau, để ta không tạo ra một cái ức chế tâm lý cho bên nào, không có những phân biệt đối xử để tạo ra những bất công xã hội, bất công gia đình cho một bên. Khổ thơ thứ bảy: hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc, chỉ còn một là không còn gì hết nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Yêu nói là một chiếc dép bị hư thì chiếc dép còn lại bị mất tác dụng, bị quẳng đi. Một người qua đời thì người kia cảm thấy là cô đơn buồn chán. Rất nhiều mối tình đã diễn ra như thế. Một con thiên nga qua đời, con thiên nga còn lại giữ chung thủy mà chết theo. Rất nhiều bà, nhiều ông khi vợ và chồng mình chết thì trong vòng vài chục ngày kéo theo sau, buồn uất hận quá mà qua đời. Rồi nhiều người không biết, nghĩ rằng là chết trùng tang, chết tam tai, cho nên kéo theo cái chết của người còn lại. Thực ra vì thương quá cho nên ngày đêm sầu não, dòng cảm xúc nó dâng cao, máu tim mạch nó bị rối loạn, sức khỏe ngày càng giảm sút và dẫn đến một cái biến cố, cái chết có mặt. Cho nên ta hiểu theo tinh thần Phật dạy, khi mà một người kia đi đó, ta đừng có bi lụy quá mức, bởi vì làm như thế thì làm trở ngại cho người ra đi. Người còn lại phải tâm sự làm sao cho người đi trước có được sự an tâm mà không lo lắng cho cái phần còn lại. Sự an tâm lớn nhất trong tình huống này là ta phải cam kết rằng ta không bước một bước thứ hai. Và các con cháu của ta còn lại dầu rất là trẻ thơ, ta vẫn đủ sức để nuôi nó, mặc dù chưa được tới thì không, ta vẫn cam đoan như thế. Thì người đi kia mới mạnh dạn vẫy tay chào vĩnh biệt cuộc đời. Sau khi người kia đi xong rồi, chuyện sau tính sao cũng được, lúc đó có quỵt lời hứa cũng không sao, vì Đức Phật cho phép mà. Tức là khi khế ước hôn nhân đã kết thúc, một trong hai người đi thì người còn lại được quyền tái giá, nhưng trong suốt thời gian 49 ngày, xa hơn nữa là 2 năm, bởi vì phòng hợp cái tình trạng người ra đi liến tuyết và sợ rằng vợ hay là chồng còn lại của mình tái giá mà uất hận không đi được theo dõi ngày và đêm, dẫn đến cái tình trạng bị vướng dính lại ở ngôi nhà của mình, ta phải hy sinh giữ trọn cái tình đẹp cho người kia. Còn tốt hơn nữa, ta không có nhu cầu để bước một bước thứ hai thì ta hỗ trợ cho người quá cố rất là nhiều. Cho nên ở đây dùng cái động từ là sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Cái này nó hơi bi quan không ạ? Trong việc sử dụng đôi dép, còn một chiếc vẫn tốt hơn là không còn chiếc nào. Ví dụ nếu ta đang đi trên con đường chông gai, trên con đường sỏi đá hay là cát nóng, có một chiếc ta đi nó đỡ phỏng chân, còn chiếc còn lại ta lấy vải ta quấn vào. Như vậy ta cũng đâu có thất hứa, đâu có lỡ lời, đâu có hứa cuội đâu, mà ta đang sử dụng chức năng của cái còn lại. Như vậy một người kia đi trước, ta đừng vì thế mà chết theo. Đừng tự vẫn, đừng tự tử, đừng uất hận mà chết. Ta phải sống lại để làm phước báo hồi hướng công đức cho người quá cố chứ. còn hai người chết hết làm sao? Quý vị nhớ bài thơ của Hàn Mặc Tử không? Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ở đây quan niệm Hàn Mặc Tử cũng giống như rất nhiều người chưa hiểu đạo. Tình yêu là cả một cái thái hư của hạnh phúc. Khi mà nó mất đi bằng bất cứ một lý do nào, sức ép của gia đình, sức ép của xã hội, hay là cái sức ép khác biệt giữa hai bên, sẽ làm cho cái thái hư, cái vòng tròn hạnh phúc đó bị chẻ làm đôi. Một bên á mất không còn vết tích, một bên còn lại có cũng như không, bỗng dậy khờ. Đó là vì người ta đã lầm đánh đồng tình yêu với toàn bộ cả cái khối hạnh phúc mà con người có thể có. Ngoài tình yêu, ta còn lý tưởng, ta còn từ bi, ta còn dấn thân, ta còn phục vụ, ta còn tình thương đối với con, tình thương đối với cha, hiếu kính đối với ông bà, và hàng loạt những cái giá trị phụng sự khác, chứ không phải là tất cả chỉ là tình yêu. Ai cường điệu hóa và sống với quan niệm như là Hàn Mặc Tử thì cái sự chia tay của cuộc tình sẽ làm cho người đó dại khờ, tức là điếc, tức là điên, mát mát, khùng khùng. Có lần chúng tôi đi đến làm từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái trung tâm này đó gồm có nhiều thành phần điên, thành phần già, thành phần tàn tật, thành phần trẻ mồ côi và thành phần HIV/AIDS. Đến bốn thành phần kia thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đến ngay cái trại của những người bị điên đó, thì người ta phải yêu cầu nhốt những người này trong một cái máng. Và phía trước đó nó có một cái hàng rào. Giữa cái máng và cái hàng rào này đó, nó có cách nhau khoảng chừng 2 mét thôi. Tất cả phải được xếp hàng rồi tuần tự đi ngang qua. Và có những người điên ít hơn á, quản lý cái người điên nhiều bằng gậy gộc, để cho họ được đưa qua bên kia để nhận thực phẩm. Thì đang lúc mà truyền tay những phần quà cho những người khổ đau này đó, thì có một chị thiếu phụ khoảng chừng 30 tuổi đó. Chị nói liên miên: thầy ơi, thầy nhớ giới thiệu em cho thằng Mỹ Trắng vô không? Đừng giới thiệu thằng Mỹ Đen, xấu lắm. Có lẽ là chị này đã được người ta hứa hẹn, có thể là dịch vụ môi giới, có thể là những người thân nói là hãy lên thành phố đi, tôi sẽ làm ông tơ bà quyệt cho chị, cho em giải quyết được cái khổ đau của cuộc đời. Nhưng không ngờ lên đó thì chẳng thấy cái người tình Mỹ Trắng đó đâu, mà ngược lại trở thành là tù nhân của tình dục bởi một người nào khác đó lợi dụng, mất trinh tiết, mất luôn cả cái hạnh phúc, chịu đừng không nổi, dẫn đến cái cuồng và điên. Rồi trong lúc điên như thế, chỉ còn nhớ một cái hình ảnh duy nhất đã được hứa hẹn khi mình lên thành phố, đó là lấy chồng Mỹ Trắng giàu sang, đẹp trai. Những cái điên như vậy có thể trị liệu được. Các nguyên nhân dẫn đến điên loạn từ xã hội và người thân đó, ta chỉ cần có một cái tình cảm chân thật đối với người đó, có một cái sự bền bỉ theo dõi cái diễn tiến tâm lý của người đó, ta tạo ra một cái năng lượng tích cực, sống bằng một trái tim thật của mình, gần gũi và truyền cái tâm lực của chúng ta cho, thì sau một thời gian đó, những cái chứng bệnh đó sẽ có thể được vượt qua. Còn những người nào bị điên bởi cái cấu trúc của tâm và thần kinh bị trục trặc, chẳng hạn như bị té, đập đầu, vân vân, có một bộ phận nào đó nó bị không còn hoạt động như trước đây nữa, thì tình trạng đó rất là khó. Còn điên do những hoàn cảnh xã hội thì có thể phục hoạt lại được. Đạo Phật dạy trong bất cứ tình huống nào, người kia đi trước vì lý do bệnh tật, vì lý do tai nạn, hay là chia tay với ta, ta cũng không vì thế mà đau điếng cả cuộc đời. Ta không nên dừng lại mà phải tiếp tục đi. Lúc đó đó, quý vị chỉ cần quán tưởng như thế này đối với những cái cuộc tình bội bạc và phũ phàng: tôi đang vẫy tay chào với 36 thể trượt, dùng triết lý của Phật giáo để cái nỗi đau và uất hận không nối kết ta ở đời này và đời sau. Tại sao ta nhìn người kia như là 36 thế trượt? Vì Đức Phật dạy trong kinh rằng thân thể vật lý này được cấu tạo bởi 36 yếu tố. Những yếu tố đó nó vô thường biến hoại và làm chúng ta không bao giờ đạt được cái sự ước vọng về nó còn hoài với một cái hình ảnh rất là đẹp và dài lâu. Cho nên vẫy tay trời với 36 thể trượt như thế càng sớm càng tốt, chứ có lâu mà sầu mà khổ. Có lần có một cô đến gặp chúng tôi nhờ tư vấn, nói thầy ơi, em biết là cái thằng thương em này nó bội bạc lắm, nó sở khanh lắm, miệng nó dẻo lắm, nhưng mà em lỡ thương nó rồi giờ bỏ không nổi. Ngày nào cũng thấy nó chở hết cái cô này đến cô khác, tức quá. Thì có bùa phép nào của nhà Phật giúp cho nó trở về với em không? Là biết nó lừa như là một sở khanh mà còn kêu nó trở về với em là trở về sao? Lúc đó chỉ còn vẫy tay chào với 36 thế trượt thôi. Mình có phước cho nên mình mới nhận diện sớm rằng người kia là kẻ sở khanh, để ta không phải lúng lúng sâu trên con đường khổ đau khi mà tình đã dẫn đến cái chuyện mà ta có qua trái của tình yêu. Thà biết sớm mà ta có được cái ứng xử thích hợp cho bản thân mình trong tình huống này, tốt nhất là phải thương chính mình, rũ bỏ, đừng có tiếc nuối gì cả. Vẫy tay chào là một cái thái độ rất là thân thiện. Ai làm xấu, kẻ đó phải chịu hậu quả trước pháp luật, phải chịu hậu quả trước nhân quả, phải chịu hậu quả trước tòa án lương tâm. Ta không cần phải trả thù trả đũa. Có nhiều người ghen quá tạc axit, ghen quá thuê kẻ đam mê đâm thuê chém mướn đến để hành hung cái kẻ đã phụ tình mình. Làm như vậy ta cũng bị hậu quả theo. Cho nên cứ vẫy tay chào thôi, xem rằng là mình đã tách ly khỏi cái khối khổ đau, bây giờ ta đang trở thành một người tự do để hưởng được những giá trị hạnh phúc của tự do này. Do đó đừng quan niệm sai lầm như Hàm Mật Tử, để nỗi đau nó không có mặt với ta một cách lâu dài. Nói tóm lại, bài thơ về đôi dép là một triết lý về đời sống chung thủy giữa vợ và chồng trong kiếp sống của con người với tư cách là một đệ tử tại gia. Dù theo Phật giáo hay không theo Phật giáo, chúng tôi đề nghị là chúng ta cũng nên nhớ lại nội dung của bài thơ này. Trước khi kết thúc, tôi xin đọc lại một lần nữa để chúng ta cùng chiêm nghiệm. Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ, có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức đề người chà đạp. Dầu vinh nhục không đi cùng kẻ khác, số phận chiếc này lệ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết, hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu. Cũng như mình trong những lúc vắng nhau, bước hụt hẳn cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tri khắng khít song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt cả đôi, không thể thiếu nhau trên bước đường đời. Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải trái, tôi yêu em ở những điều ngược lại, gắn bó nhau vì một lối đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song, sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc. Chỉ còn một là không còn gì hết, nếu không tìm được chiếc thứ hai kia. Còn người Phật giáo đó, khi còn một chiếc, ta vẫn tiếp tục đi trong hạnh phúc trong bình an để hồi hướng công đức cho người đã ra đi trước bằng đời sống chung thủy và hiểu Phật pháp, ứng dụng hành trì của mình. Kính mời tất cả hồi hướng.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 8335 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.